Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2017, mời quý vị theo dõi tường trình chiến hạm Mỹ cập cảng Cam Ranh, phóng sự Giấc mơ nông sản sạch, tường trình lễ hội kinh khí cầu ở ngoại ô thủ đô Washington, bình luận có những niềm đau của bác sĩ Nguyễn Ý Đức, tiếp theo là bài học tiếng Anh, kế đến là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thêm chiến hạm Mỹ cập cảng Cam Ranh, tàu hải quân Hoa Kỳ USS San Diego hôm 6 tháng 8 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh trong trạng dừng chân kỹ thuật thường lệ, trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đi Mỹ và vấn đề Biển Đông đang nóng lên. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói rằng trạng dừng chân của tàu San Diego là một ví dụ nữa thể hiện chiều sâu của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua tăng cường quan hệ dân sự và quân sự. Tin cho hay tàu San Diego là tàu vận tải đổ bộ đường biển có khả năng chuyên chở thủy quân lục chiến cùng thiết bị. Trong vài tuần vừa qua, từ khi rời cảng nhà tại San Diego hồi đầu tháng 7, tàu đã thực hiện hoạt động huấn luyện trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương. Đại tá Pete Collins, chỉ huy tàu San Diego cho biết xin trích, đây là cơ hội đầu tiên để một số thành viên thủy thủ đoàn của chúng tôi thực hiện một trong những khát vọng của nhiều người khi gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, đó là khám phá thế giới. Các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến sẽ có cơ hội tạo ra ấn tượng mạnh mẽ khi đóng vai trò là những đại sứ của Hoa Kỳ, đồng thời khám phá những điều mới mẻ và có thời gian vui vẻ khi tìm hiểu về các nền văn hóa và vùng đất khác nhau. Các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có cơ hội tham gia và có hoạt động tại Nha Trang và các khu vực lân cận, bao gồm lặn bằng ống thở và tham quan đền chùa. Đại úy Alexandra Sibilla cho biết xin trích, các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có một cơ hội hiếm có trong đời để khám phá Việt Nam, tìm hiểu về nền văn hóa và truyền thống phong phú nơi đây thông qua các chuyến tham quan nhằm nâng cao tinh thần. Họ sẽ có dịp ghé thăm thành phố biển Nha Trang, nơi có những bãi biển tuyệt đẹp và các nhà hàng ngon, hoặc chợ quê, đền chùa tại các vùng nông thôn. Phần lớn các thành viên thủy thủ đoàn chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này và chuyến thăm cảng này sẽ cho họ cơ hội mở rộng hiểu biết cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân Việt Nam. Sau chặng dừng chân tại cảng quốc tế Cam Ranh, tàu San Diego sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện với các đồng minh và đối tác trong khu vực hoạt động của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ. Tàu San Diego được đưa vào biên chế của Hải quân Hoa Kỳ năm 2017 và là chiếc thứ 6 thuộc lớp tàu chiến đổ bộ đường biển San Antonio. Là tàu chiến đổ bộ đường biển được thiết kế để triển khai nhiều nhiệm vụ khác nhau. Những chiếc tàu này có thể hỗ trợ thực hiện nhiều hoạt động tác chiến viễn chinh. Con tàu được đặt tên theo thành phố San Diego, thành phố có lịch sử lâu đời gắn liền với Hải quân Hoa Kỳ, và đây là chiếc tàu thứ tư mang tên San Diego. Nhóm sẵn sàng tác chiến đổ bộ đường biển Mỹ và đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 15 là lực lượng linh hoạt giúp cho lãnh đạo cấp cao của quân đội Hoa Kỳ và các đối tác có thể nhanh chóng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và khủng hoảng trong khu vực. Được trang bị tàu thủy, máy bay, binh lính và thiết bị hậu cần, nhóm sẵn sàng tác chiến đổ bộ đường biển Mỹ và đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 15 là một lực lượng đặc nhiệm có thể hoạt động và duy trì hoạt động độc lập với khả năng thực hiện hàng loạt hoạt động quân sự, bao gồm hỗ trợ nhân đạo và ứng cứu thảm họa. Nhóm sẵn sàng tác chiến đổ bộ đường biển Mỹ thuộc liên đội tàu đổ bộ đường biển số 3, gồm có tàu San Diego, tàu tấn công đường biển USS America và tàu đổ bộ đường biển USS Pearl Harbor. Trên những chiếc tàu này có các lực lượng của đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 15, liên đội trực thăng chiến đấu trên biển 23 và đơn vị máy bay tấn công số 5, nhóm hải quân bờ biển số 1, đội quân bờ biển số 1, đội y tế số 1 và đội kiểm soát chiến thuật không phận 11. Đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh 15 là một đơn vị trực thuộc lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến tác chiến trên mặt đất. Trên không, bao gồm một đơn vị tác chiến trên mặt đất là nhóm đổ bộ của tiểu đoàn số 1, đơn vị thủy quân lục chiến số 5, một đơn vị chiến đấu trên không là phi đội máy bay thủy quân lục chiến hạng trung 161 được tăng cường, và một đơn vị hậu cần tác chiến là tiểu đoàn hậu cần tác chiến 15. Chuyến thăm của USS San Diego diễn ra trong bối cảnh tướng Ngô Xuân Lịch lần đầu tới Mỹ trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Trong chuyến đi kéo dài từ ngày 7 đến 10 tháng 8, ông Lịch dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Trong những ngày qua, vấn đề Biển Đông nóng trở lại, nhất là sau khi Việt Nam thúc giục các quốc gia Đông Nam Á tham dự một diễn đàn an ninh khu vực ở Manila có lập trường mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tại cuộc họp hôm 5 tháng 8, nhưng không nhận được nhiều hậu thuẫn, giữa lúc quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh được cho là đang căng thẳng liên quan tới việc Việt Nam bị buộc phải yêu cầu một tập đoàn của Tây Ban Nha phải ngưng thăm dò dầu khí tại Biển Đông.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Giấc mơ nông sản sạch.
Sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp sạch như rau không thuốc, không phân hóa học, cá, lợn, gà không dùng thuốc và bột tăng trưởng, nuôi trồng tự nhiên và tạo ra những cây rau sạch, con cá mang đậm hương đồng gió nội. Những ý tưởng ấy có vẻ như dễ đối với người đồng bào thiểu số các tỉnh miền Bắc, nhưng thực tế thì khác hoàn toàn. Có vẻ như giấc mơ nông sản sạch vẫn chỉ là giấc mơ trên đất Bắc, bởi đất đã nhiễm quá nhiều hóa chất, nhiễm kim loại và thói quen dùng bột tăng trọng của người nông dân không thể dừng lại được. Chị Hoàng Thị Ngay, chủ vựa cá giống, chuyên cung cấp cá giống ở các tỉnh Tây Bắc, chia sẻ với VOA.
Chỉ có nếu mà nuôi cá chỉ có cho ăn cỏ thôi, chứ còn không nuôi bằng, ít khi nuôi bằng cám. Giờ là đặc biệt là không hay dùng bột của Trung Quốc vì là nó gây nhiều độc hại. Cho nên dân trên này chỉ có chủ yếu là nuôi cá, chỉ chủ yếu là cho ăn cỏ.
Bà Hoàng Thị Hoa, một nông dân người Tài, chia sẻ với VOA.
Nếu mà đất tốt thì là năng suất cao, mà đất không tốt thì năng suất chẳng cao. Trồng trên đồi cao cũng được. Đồi cao như ở trên đồi cao tầm độ như đồi núi là trồng được đấy.
Bà Hoàng Thị Dung, nông dân ngoại thành Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Cô trồng nhiều nhưng mà giờ đất nó hết rồi, chỉ có một ít trồng một ít ăn thôi. Là trồng cho mình, trồng rau là để muốn rau sạch, rau tươi tốt, cho ngon lành cho mình ăn, cho nó sạch sẽ, không có thuốc men gì cả.
Các tỉnh Tây Bắc quá gần với Trung Quốc, lượng nông sản từ Trung Quốc đổ sang đây ồ ạt. Người nông dân Tây Bắc phải cạnh tranh với nông sản Trung Quốc bằng cách tăng vụ, xen canh, quay vòng liên tục hiệu năng của đất bằng cách bón phân hóa học, bơm thuốc kích thích, cho vật nuôi ăn bột tăng trưởng. Và tất cả những thứ gây tác động đến vòng sinh trưởng của vật nuôi, cây trồng đều có xuất xứ Trung Quốc. Hay nói cách khác là người nông dân Tây Bắc khó có cơ hội trồng được nông sản sạch khi mà thị trường nông sản thả cửa trước những trận bão nông sản Trung Quốc. Bà Lý Thị Vương, người buôn cá đồng ở Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Ăn ngô, ăn sắn thôi.
Ông Lê Sơn, nông dân Tài, chuyên nuôi cá và làm vườn, chia sẻ với VOA.
Bột thì nó cũng đắt mấy đâu. Bột nghìn ra nó rẻ hai mấy ký thôi.
Ông Hùng, một người dân, chia sẻ cảm nghĩ của mình về việc dùng nông sản Trung Quốc.
Cứ ăn thôi, biết thế nào được. Người ta ăn được thì mình ăn được, sao? Ai biết được.
Hiện tại, chỉ có thể nói rằng rau sạch là một khái niệm quá xa lạ đối với người nông dân Tây Bắc nói riêng và các tỉnh miền Bắc nói chung. Bởi lợi nhuận cao bao giờ cũng là động cơ mạnh nhất của nhà buôn. Trong khi đó, buôn nông sản Trung Quốc luôn cho lãi suất cao và không bị hư hỏng nếu để lâu ngày bởi hàm lượng chất bảo quản cao. Điều này làm cho người nông dân Việt Nam muốn có lương thiện trong sản xuất, nuôi trồng cũng rất khó.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Do được tổ chức vào dịp cuối tuần nắng vàng mát mẻ nên khu công viên vùng ngoại ô Chesapeake đã có rất nhiều người tìm tới tham dự lễ hội. Tất cả đều chờ đợi thời điểm những trái khinh khí cầu được thổi căng phồng để bắt đầu bay lên bầu trời. Dù không phải du khách nào cũng được cùng khinh khí cầu ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên ngoạn mục từ trên cao, bởi vé đã được bán hết từ rất sớm. Nhưng theo nhiều du khách, được cùng gia đình trải nghiệm không gian thoáng đãng vùng ngoại ô cùng những trái khí cầu khổng lồ đầy màu sắc cũng đã đem tới rất nhiều niềm vui cho những ai có mặt tại đây. Chị Quỳnh Anh từ Maryland nói:
các hoạt động ở đây rất vui ạ. Có nhiều xe bán đồ ăn, xong rồi có nhiều trò chơi cho các em nhỏ, với cả những cái khinh khí cầu này rất là nhiều màu sắc, rất là đẹp. Với cả thời tiết hôm nay thì cũng rất tuyệt vời cho cái dịp này, vì là trời thì trong, với cả khí hậu lại mát mẻ nữa.
Anh Hugh Lang từ Virginia nói:
tôi đưa con tới đây tất nhiên để xem khinh khí cầu rồi.
Thế anh cảm thấy ra sao?
Rất là vui đấy.
Do lễ hội kéo dài trong 2 ngày nên người ta đã dành riêng một khu ẩm thực rộng lớn trong công viên để phục vụ hàng chục nghìn du khách tới tham dự. Tại đây du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại đồ ăn, từ những món ăn phổ biến của người Mỹ cho tới các món của Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và tất nhiên là của cả châu Á nữa. Một chương trình nhạc rock and roll cũng được tổ chức để phục vụ du khách, đem lại không khí rộn ràng, sinh động cho không gian lễ hội. Dù thật ra đối với không ít người thì việc tới đây thư giãn trên bãi cỏ trong một ngày đẹp trời cùng bạn bè và người thân mới là điều họ thực sự cảm thấy thích thú. Anh Hugo Malis, du khách từ Brazil cho biết:
tôi tới đây với gia đình của tôi để xem khinh khí cầu, nghe nhạc rock and roll và thưởng thức một chút pizza tươi. Tất cả đều thật tuyệt vời trong một dịp cuối tuần như thế này.
Đối với những du khách đi cùng trẻ nhỏ thì họ cũng có thể dễ dàng tìm thấy khu vui chơi với các trò chơi miễn phí dành cho các em. Và cho đến khi trời đã tối hẳn trong ngày cuối cùng của lễ hội, vẫn còn không ít du khách luyến tiếc nán lại để chứng kiến hình ảnh rực rỡ của những trái khí cầu.
Có những niềm đau là nhan đề bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Vào năm 1640, nhà triết học người Pháp Descartes đưa ra khái niệm con đường của niềm đau kéo dài từ da, nơi mà một số kích thích về đau được đặt vào, tới não bộ, nơi sự đau xảy ra. Ông ta so sánh sự việc này như một cái chuông nhà thờ. Khi ta kéo dây chuông ở đầu này, thì ở đầu dây kia chuông sẽ kêu. Trải qua nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu đều tăng tín nhiệm cho lý thuyết của Descartes. Năm 1894 đến 1895, bác sĩ người Đức Max von Frey thực hiện một số thí nghiệm. Trước hết, ông ta xác định những điểm nhạy cảm trên da với nóng và lạnh, rồi dùng một cái kim gắn vào một ống lò xo nhỏ. Ông ta đo xem cần một sức mạnh bao nhiêu để gây ra đau, và cứ như vậy đo trên toàn bộ cơ thể. Sau cùng, ông ta làm lại như vậy với những miếng gỗ trên có gắn những sợi dây đuôi ngựa dài 2 inch để vẽ những điểm nhạy cảm trên cơ thể. Rồi ông ta so sánh họa đồ của ông với sự hiện diện của 4 điểm đặc biệt trên da mà ông ta gọi là cảm thụ quan. Sau này, khi các nhà nghiên cứu khác xác định được các vị trí của các dây thần kinh nối liền những cảm thụ quan với não, thuyết minh bạch thành hình, một cảm giác đặc biệt được tiếp nhận bởi một thụ cảm đặc biệt và chuyển theo một dây thần kinh đặc biệt tới một phần đặc biệt nào đó của não bộ. Các bác sĩ giải phẫu dùng lý thuyết này làm căn bản để chấm dứt những cơn đau kinh niên bằng cách cắt đứt những sợi thần kinh mà cơn đau cho là đã chạy qua. Tuy nhiên, những việc làm trên đây đều không đưa tới kết quả như ý muốn. Bệnh nhân vẫn còn cảm thấy đau nhưng không xác định được ở đâu, và một số đã kết liễu đời mình. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học quan sát cấu tạo của da nhưng vẫn không có tương quan nào giữa các điểm nhạy cảm với nhiệt độ và các cảm thụ quan của von Frey. Sau này, ta hiểu rằng cảm giác đau nếu có sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thí dụ những người cụt chân thường cảm thấy đau từ một cái chân giả tưởng, phantom limb, và tất nhiên là không có những thụ cảm về đau. Và trong trường hợp này, các thương binh mới đầu sẽ không cảm thấy đau mặc dù họ bị thương trầm trọng. Như vậy, cả hai tình trạng tâm lý của mỗi người và hệ thần kinh trung ương phải có cùng vai trò nào đó trong sự tiếp nhận sự đau.
Cho tới giữa năm 1960, các nhà nghiên cứu về sự đau được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất chủ trương thuyết chính xác. Nhóm thứ hai quả quyết rằng tất cả các điểm nhận cảm giác đều phát ra các tín hiệu khác nhau và được truyền trực tiếp lên não bộ để phân biệt xem cái nào là sự đau hoặc cái nào không phải. Vào năm 1950, nhà tâm lý kim sinh lý học người Da Nã Đại Ronald Melzack và nhà giải phẫu thần kinh nước Anh Patrick Wall cùng làm việc tại Massachusetts Institute of Technology đều thảo luận với nhau về tình trạng vật lý và tâm lý của sự đau. Kết quả của các cuộc thảo luận này là sự phổ biến tập tài liệu Gate Theory, lý thuyết dây. Xin giải thích thêm về thuyết này. Đây là thuyết hấp dẫn lượng tử được xây dựng với mục đích quy tụ tất cả các hạt cơ bản cùng các lực cơ bản của tự nhiên, ngay cả lực hấp dẫn. Các nhà vật lý, lý thuyết hiện đại đặt nhiều hy vọng vào lý thuyết này vì nó có thể giải quyết được những câu hỏi như tính đối xứng của tự nhiên, hiệu ứng lượng tử tại các lỗ đen, cũng như tại các điểm kỳ dị, sự tồn tại và phá vỡ siêu đối xứng. Nó cũng mở ra những tia sáng mới cho cơ học lượng tử, không gian và thời gian. Trong lý thuyết dây, tất cả các lực và các hạt được miêu tả theo một lối hình học. Như ước mơ của Einstein về việc thiết lập vạn vật từ khung hình học của không, thời gian. Cả hai loại dây thần kinh và một phần của cột tủy sống đều liên can mật thiết với các cảm giác đau, mặc dù bằng cách nào thì không ai biết rõ. Có thể là khi ta bị tổn thương, sợi thần kinh nhỏ xíu C chỉ mang cảm giác đau tới cột tủy sống, rồi tới não bộ và các sợi thần kinh dày hơn, A, beta, chuyển các tín hiệu không đau. Tuy nhiên, các sợi A, beta có thể chuyển tín hiệu nhanh hơn và ở trong cột tủy sống chúng có thể chặn những dấu hiệu về sự đau do các sợi thần kinh C. Ngay cả các chú bé đều biết sự ích lợi của sự xoa. Khi xoa một chỗ đau, các sợi A, beta đều được kích thích và chặn một số cảm giác đau. Như thế cũng chưa hết. Các cảm giác về sự đau đều có thể bị chặn bởi não bộ.
Trong trận chiến Anzio, vào khoảng thời gian từ tháng Giêng tới tháng 5 năm 1944, Trung tá Harry Beecher của đơn vị quân y Hoa Kỳ đều hết sức ngạc nhiên khi thấy có nhiều binh sĩ Hoa Kỳ cảm thấy rất ít đau khi bị thương mà lại nhảy lên kêu la khi một nhân viên y tế chích một mũi thuốc vào mông. Vào năm 1946, khi ông này phổ biến nhận xét của mình về 215 binh sĩ, thì ông thú nhận rằng kết quả đều hơi khó hiểu. 32,1% cho hay là không thấy đau, 25,6% thấy hơi đau và 23,7% đau rất nhiều. Trong lúc đó, khi so sánh kết quả này với những thường dân bị thương trầm trọng, ông thấy những người này đau hơn rất nhiều. Henry kết luận rằng sự khác biệt chính là do người bị thương nghĩ thế nào về vết thương đó. Đối với các binh sĩ thì có thể là không còn phải làm công việc nặng và sự chết còn đối với thường dân thì chỉ bắt đầu một thảm họa. Nên để ý rằng những gì xảy ra trước tai nạn cũng rất quan trọng. Đối với binh sĩ, tương tự như với các lực sĩ trước khi tranh tài, đều hăng hái, chất kích thích, adrenaline lên rất cao để sẵn sàng đánh hoặc chạy. Fight or flight, còn thường dân thì cảm thấy đau vô tả.
Theo Henry, sở dĩ như vậy là vì mỗi người cảm thấy sự đau khác nhau. Vào năm 1950, Henry và mấy đồng nghiệp ở Boston tìm ra một khám phá mới, rằng nếu một số bệnh nhân bị đau trầm trọng lại được cho một giả dược, placebo, nói là thuốc trị đau, thì 35% cảm thấy bớt đau rất nhiều. Tác dụng placebo này chẳng khác gì sự lạc quan khích lệ bệnh nhân như là những gợi ý của sự thôi miên. Nhiều loại thuốc thường được dùng để chữa đau như aspirin và thuốc gây mê đều được tìm ra vào cuối thế kỷ thứ 19. Giải thích về sự dẫn truyền cơn đau do thuyết gate control cũng không nói nhiều về các phương pháp chống đau. Thuyết này quả quyết rằng việc đưa các cảm giác không đau sẽ đóng cánh cửa đối với các cảm giác đau và như vậy sẽ chặn cảm giác đau chạy lên hệ thần kinh trung ương. Và như vậy khi ta kích thích bằng các tác nhân độc hại đó có thể làm giảm cơn đau. Đóng toàn bộ hoặc một phần gate này ở cột tủy sống có thể là nguyên tắc trị đau của châm cứu. dùng kim để kích thích một vùng nhạy cảm nào đó có thể là chặn đường đi của cơn đau. Đây cũng là nguyên lý của kích thích dây thần kinh qua da của hai kim điện TENS, có thể làm giảm đau đáng kể. Đóng cửa gate qua não bộ là nguyên tắc của thôi miên và các kỹ thuật liên can tới làm cho bối rối rồi khuyên nhủ. Qua nhiều thập niên, các nhà nghiên cứu đều cho là có nhiều cách để làm hết đau hoặc kinh niên hoặc cấp tính. Dù kinh niên hoặc cấp tính đều có thể đưa đến lo sợ, buồn phiền, rồi thất vọng và sự đau sẽ tăng lên. Vào năm 1946, một bác sĩ chuyên về gây mê Hoa Kỳ là John Bonica thành lập một bệnh viện để chữa đau đầu tiên ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Ông bèn mời các nhà chuyên môn khác nhau từ bác sĩ giải phẫu tới các nhà chuyên môn về thần kinh tâm trí để cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân cũng như cách thức điều trị chứng đau kinh niên. Ngày nay, bệnh nhân ở cả hàng ngàn bệnh viện ở Hoa Kỳ và trên thế giới đều được chữa đau với dược phẩm, châm cứu, kỹ thuật thư giãn, vận động cũng như tham gia vào các buổi tư vấn. Có thể giảm đau chỉ là phần rất nhỏ nhưng giúp họ kéo dài cuộc sống là quan trọng hơn cả.
Blog của bác sĩ Nguyễn Ý Đức là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 284. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng hai chữ require và request đã học trong bài trước, cũng học cách dùng chữ offer và cách phát âm một số chữ dễ phát âm sai. Trước hết, ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm require và request. Khi nói yêu cầu với nghĩa đòi hỏi, bắt buộc, ta dùng require, R-E-Q-U-I-R-E. Khi nói yêu cầu với nghĩa xin, thỉnh cầu, ta dùng request, R-E-Q-U-E-S-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chuyện này cần phải xét kỹ. Quý vị có trả lời là this matter requires careful consideration. Như vậy, require có nghĩa như need. Khi người chủ hỏi người thợ, anh cần vật liệu gì để hoàn tất công việc này? Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là what material do you require to complete the job? What material do you need to complete the job? Require còn có nghĩa là order, tức là bắt buộc. Tờ chát bắt buộc ông phải có mặt ở tòa án. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là the subpoena requires you to appear in court. Subpoena, S-U-B-P-O-E-N-A. Nên nhớ là B câm trong chữ subpoena. Mẫu câu require cộng thêm với chữ that theo sau thường bởi một subjunctive mood. Thí dụ, quy định của thành phố bắt buộc chó phải có dây xích khi ở nơi công cộng. Quý vị có trả lời là the municipal regulations require that dogs be kept on leashes in public areas. Sau động từ require có thể thêm một động từ thứ hai. Thí dụ, quý vị hãy nói mình tiếng Anh. Luật bắt buộc ông bà phải đội mũ bảo vệ khi cưỡi xe máy dầu. You are required to wear a safety helmet while riding a motorbike. Vậy tóm lại, sau động từ require, ta có thể có một direct object, tức từ trực tiếp, hay là một danh động từ, tiếng Anh gọi là gerund. Thí dụ như trong câu, most house plants often require watering. Watering là một gerund. Hay một mệnh đề bắt đầu bằng that, gọi là that clause. Ở trong mẫu câu này ta vừa học, mệnh đề đó cần một động từ ở subjunctive mood, tiếng Việt gọi là bằng thái cách. Thí dụ như trong câu, nhà trường yêu cầu học sinh có mặt đúng giờ vào ngày khai giảng. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là the school requires that all students be on time on the first day of class. Vậy chữ required, tóm lại, có thể dùng làm adjective như là this book is on the list of required reading. Required reading. That means you must read it for an examination at the end of the course. Có hai chữ ta cần học thêm là requisite, requisite, và prerequisite, prerequisite. Requisite có nghĩa là điều kiện tất yếu, đồ cần thiết, a must, a sine qua non. Thí dụ, làm việc này bắt buộc phải có kinh nghiệm. Past experience is a requisite for this job. Hay là past experience is a sine qua non for this job. Tương tự, we supply every requisite for traveling. Chúng tôi cung cấp mọi thứ cần thiết cho cuộc du hành. Vậy tương tự như requisite có chữ indispensable, something that is indispensable. Còn prerequisite là điều kiện phải có trước, điều kiện tiên quyết. Thí dụ, học sinh phải học qua lớp Calculus 1 rồi mới được học lớp Calculus 2, lớp toán 1 rồi mới sang học lớp toán 2. Prerequisite for Calculus 2 is Calculus 1. Tương tự, làm việc này thì ứng viên trước hết cần phải biết cách sử dụng máy vi tính. Good computer skills are a prerequisite for this job. Ứng viên phải biết bơi, rồi mới xin làm cái nghề cứu người chết đuối. To know how to swim is a prerequisite for this job of the lifeguard. Sau đây, quý vị ôn lại chữ request là yêu cầu, tức là điều mình xin, điều thỉnh cầu. Danh từ là request. To request theo sau bởi một direct object. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi số này. To request more information, call this number. Học sinh muốn ra khỏi lớp, phải có phép của giáo viên. You must request permission from a teacher to leave a class. Vậy cũng như động từ to require, request, that theo sau bởi một subjunctive. Thí dụ như học sinh yêu cầu nhà trường cung cấp thêm máy vi tính. The students requested that the school provide more computers. Chữ that school provide, chữ provide viết là P-R-O-V-I-D-E, không có S, vì ở subjunctive mood. The woman requested that the bus driver stop at the next corner. Người đàn bà xin người tài xế xe buýt ngừng ở góc đường sắp tới. Sau động từ request, có thể có một động từ thứ hai mà có to ở đằng trước. Thí dụ, guests are requested to wear formal attire. Quan khách được yêu cầu ăn mặc chỉnh trọng. The police requested her to accompany them. Cảnh sát yêu cầu bà ta theo họ. Còn nhóm chữ on request là theo lời yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Tập mục lục kê tên sách của chúng tôi sẽ được gửi đến nếu quý vị yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Quý vị cũng nghe một cái câu rất thường hay dùng trong tờ đơn xin việc. References are available on request. Tức là thơ giới thiệu sẽ được gửi khi có lời yêu cầu. Quý vị thường thấy câu này trong đơn xin việc ở cuối câu, ta gọi là curriculum vitae hay là curriculum vitae. Còn danh từ request thì cũng viết y như động từ request. Thí dụ như trong câu, nhà băng bác đơn xin vay tiền của tôi. The bank rejected my request for a loan. Còn nếu chấp nhận thì là the bank approved my request for a loan. Cái nhóm chữ là thỏa mãn tất cả những đòi hỏi hay thỏa mãn tất cả những yêu cầu. Thí dụ như sản phẩm đã thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của chính phủ đặt ra. Tiếng Anh là The product meets all the requirements set by the government. phải thỏa mãn tất cả những đòi hỏi, tức là meet all the requirements. Xin quý vị yên lặng, tức là yêu cầu quý vị yên lặng. You are requested to keep quiet. Khách đến xem không được sờ vào đồ triển lãm. Visitors are requested not to touch the exhibits. Request có nghĩa là xin nữa. Thí dụ như có phải anh xin thêm một máy in mới không? Did you request a new printer? Còn nhóm chữ request the hand in marriage, tức là cầu hôn. Thí dụ, he requested her hand in marriage. Anh ta xin cầu hôn với cô ta. Tiếp sau đây là động từ offer và danh từ offer, O-F-F-E-R. Nghĩa là mời hay là trả giá hay là đề nghị hay là thưởng. To offer somebody something. He offered me a job. Anh ta đề nghị cho tôi một việc làm. He offered her a ride to the grocery store. Anh ta lái xe hơi đưa cô đến tiệm thực phẩm. She made a drink and offered one to me. Bà ta pha rượu và mời tôi một ly. Offer something to somebody. They offer a reward for the return of the cat. Họ treo giải thưởng cho ai tìm thấy con mèo của họ. To offer còn có nghĩa là trả giá. Thí dụ, he offered me $200 for the bike. Anh ta trả giá tôi $200 cho chiếc xe đạp. Offer có thể theo sau bởi một infinitive. Lelai offered to go out in Lela's place, knowing that by so doing he would be killed, but he would save his master. Lelai tình nguyện giả thay Lê Lợi, dù biết rằng làm vậy ông sẽ bị giết, nhưng ông cứu được chủ tướng. Bây giờ một câu là ông ta ngỏ ý giúp tôi, có thể nói hai cách. He offered to help me và he offered me his help. Danh từ job offers, lời hứa cho việc làm. Anh đã đi tìm việc cả tháng nay, có nơi nào cho anh việc không? You spent a month looking for a job. Have you got any job offers? Make an offer for something là trả giá một món đồ hay tài sản. He made a $20,000 offer for the luxury car. Anh ta trả giá $20,000 cho chiếc xe hơi hạng sang. And the owner accepted the offer. Và người chủ chịu bán. To take up an offer, nhận lời ai cho việc gì? To turn down an offer, từ chối lời đề nghị. To reject it. Đây là một thành ngữ. I'm going to make an offer he can't refuse. Tôi sẽ đưa ra một đề nghị anh ta khó có thể từ chối được. Sau đây là vài chữ dễ phát âm nhầm. Key, đánh vần Q-U-A-Y là bến tàu. Và key là chìa khóa hay là lời giải đáp. K-E-Y, hai chữ phát âm như nhau. Đó là bến tàu, nơi khuân hàng lên tàu hay là dỡ hàng xuống. Một chữ nữa là Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng người chờ. A line of waiting people. To queue up là chờ. Queue up at the box office, chờ trước quầy vé. Ba chữ sau đây, quý vị để ý. Có chữ S, câm, không phát âm. Island là cù lao hay là đảo. I-S-L-A-N-D, island. Thứ hai nữa là isle. I-S-L-E là đảo nhỏ. Và aisles. A-I-S-L-E-S là những lối đi giữa hai hàng ghế hay phía bên của nhà thờ. Thí dụ, would you prefer a window seat or an aisle seat? Ông hay bà thích cái chỗ ngồi gần cửa sổ hay là chỗ dọc theo lối đi? Vậy tóm lại ba chữ island, aisle và aisles, âm S câm không đọc. Những chữ sau đây, chữ C không đọc. Muscle là bắp thịt. Fasten là buộc chặt lại, âm T câm. Often là luôn luôn, thường, chữ T câm. Một món nước sốt cay và chua để dưới lên thịt bò beefsteak gọi là Worcester sauce. Worcester sauce. Những chữ sau đây đọc như âm O, thí dụ như âm floss. Chữ floss, F-L-O-S-S, dental floss, là dây cước để đánh khe răng. Boss là ông hay là bà sếp. Cross là băng qua, nhưng là gross, G-R-O-S-S, gross. Nó là tính từ có nghĩa như là disgusting, ghê tởm. Thí dụ như trong câu, oh gross, the cat just threw up on the carpet. ghê tởm quá, con mèo vừa mới mửa trên thảm. Gross revenues là thu nhập toàn thể trước khi trừ thuế. Gross national product là tổng sản phẩm của toàn xứ. Một chữ nữa là chữ receipt là biên lai tính tiền. Receipt, đánh vần R-E-C-E-I-P-T, âm p câm không đọc. Crumb, C-R-U-M-B, là những cái vụn nhỏ. Be careful not to drop the crumbs on the carpet. Đừng có để những cái vụn bánh mì rớt trên tấm thảm. Chữ B cũng không đọc trong chữ debt. D-E-B-T, debt. A debt là một món nợ. Debtor là người chủ nợ, cơ quan cho vay nợ. Debt collector là người đòi nợ. I owe you a debt of gratitude. Tôi nợ ơn ông rất lớn. I'm forever in your debt. Tôi chịu ơn ông suốt đời. Vậy chữ debt, D-E-B-T, chữ B đó không đọc. Âm B cũng câm trong những chữ sau đây. Bomber, B-O-M-B-E-R, phi cơ ném bom. Comb, C-O-M-B, comb, lược chải đầu. Động từ là tìm rất kỹ hoặc là chải đầu. Comb your hair before you go out. Volunteers combed the area until the body was found. Những người tình nguyện tìm kỹ vùng đất cho đến khi tìm thấy xác chết. To comb nghĩa là tìm kỹ. To search thoroughly. Dumb, D-U-M-B, có nghĩa như là ngu dốt. Lamb, L-A-M-B, là con cừu non. Âm B cũng không đọc. Limb, L-I-M-B, là chân tay hay là cành cây. Plumber, P-L-U-M-B-E-R, là thợ sửa ống nước. Numb, N-U-M-B, là tê dại. Subtle, S-U-B-T-L-E, là nhẹ nhàng, tế nhị. S-U-B-T-L-E, âm B câm. Subtle. Thumb, thumb là ngón tay cái. Tomb là nấm mồ. Tomb hay là womb. Womb là dạ con. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Lê Thị Hiền ở Arizona hỏi như sau.
Dạ, tôi tên là Lê Thị Hiền, 73 tuổi, ở Arizona. Tôi muốn hỏi là không biết tại sao mà tôi hay bị trào ngược thực quản, là nó cứ ở lên miết luôn. Mà tôi có đi nội soi bao tử thì nó cũng có nói là có viêm, mà vùng viêm nhẹ chứ không có gì nặng. Nhưng mà mỗi lần mà ở lên như vậy là nó có một cái tiếng là ngoài tâm thu, tức là khi đó cái tim nó cái mạch nó không có đập được, là thấy nó mệt. Mà trong bây giờ là tôi đang uống thuốc amlodipine. Tôi có bị trắng xong đó, huyết áp cao đó, đang uống amlodipine 5 mg, là uống atorvastatin là 10 mg, uống thêm lisinopril 12.5 mg, và uống thêm là bisoprolol 5 mg, là một ngày tôi uống có 4 loại thuốc đó. Mà không biết tại sao mà tôi cứ ở lên mà uống rất là nhiều thuốc. Trước á, bác sĩ ở bên Mỹ này có cho tôi uống cái thuốc mà trị cái báo tử á, atorvastatin, omeprazole là 40 mg, uống trong vòng 1 tháng. Rồi sau đó bác sĩ cho uống thêm omeprazole 20 mg, uống trong vòng 3 tháng. tôi cũng uống thuốc nhiều mà sao thấy không bật ở. Nó cứ ở lên mà mỗi lần ở lên rồi nó mệt lắm. Thì giờ tôi muốn hỏi bác sĩ coi thử vì sao mà tôi bị ở như vậy. Có phải vì bốn cái loại thuốc tôi đang uống đấy nó có tác dụng phụ, hay là cái bao tử tôi nó bị như thế nào? Mà tôi cái ruột về cái bao tử tôi cũng có bị polyp. Bữa trước, lúc trước á, năm ngoái là bác sĩ ở đây cũng có cắt polyp cho tôi rồi. Tôi thấy năm nào tôi cũng có bị polyp, nếu đi khám thì có thể có bị polyp. Không biết do ăn uống hay do cái gì mà cứ bị polyp hoài. Là vì sao? Tôi muốn hỏi bác sĩ như vậy đó. Nhờ bác sĩ trả lời giùm cho tôi, hướng dẫn cho tôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về ở hơi và bình nuốt không khí. Thì tôi xin nhắc lại là chúng ta chỉ bàn về một đề tài y học và hoàn toàn với tính cách thông tin và không có mục đích hướng dẫn, định bệnh hay là chữa bệnh cho bất cứ người nào. Quý vị cần bác sĩ riêng của mình thì cần phải định bệnh và chữa bệnh cho mình. Tôi nêu vấn đề này là vì tháng 10 năm ngoái tôi đã trả lời chi tiết cho một vị thính giả nữ ở Arizona hỏi về ở hơi và tim co bóp ngoài thu tâm tương tự như cái vấn đề hôm nay. Và tôi không có biết là chúng ta đang nói chuyện với cùng một người hay không. Tôi chỉ xin nhắc lại đây một số điểm mà đã nêu lần trước có thể giúp làm giảm sinh bụng và ở hơi. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào một vấn đề mà chúng ta chưa bàn đến trong kỳ trước và có thể nó có nhiều tính cách chuyên môn hơn là một cái vấn đề y học thông thường. Thì nói về cái cách mà để cho ớt giảm sinh bụng và ở hơi thì sau đây là một cái số mà chỉ hướng dẫn mà có thể giúp ích một số người bệnh. Là thứ nhất là thay đổi cách ăn uống, là để ý tác dụng của những cái món mình ăn có thể giúp cho nhóm người này tránh những cái triệu chứng khó chịu và do ảnh hưởng của cái sự mà chúng ta hay gọi là khó tiêu, sình hơi gây ra. Thứ nhất là chúng ta nên giảm bớt những cái thức ăn mà chúng ta gọi là khó tiêu, gây ra hơi sinh bụng. Những cái thức ăn mà giàu chất xơ là những cái thức ăn mà chúng ta thường được khuyến khích là phải ăn nhiều hơn để cho nó bớt bón và để cho nó tiêu hóa nhanh. Nhưng mà nếu mà nhiều quá thì những cái chất này nó có thể sinh ra hơi ở trong ruột. Và một số thức ăn giàu tinh bột khó tiêu như là khoai sắn, cơm, để nguội mà chúng ta hâm lại có thể là nó làm cho nó sinh bụng nhiều hơn. Một điểm thứ nhì nữa là chúng ta tránh những cái thức ăn uống mà mình không có hạp. Ví dụ như chúng ta biết là mỗi lần uống sữa hay là ăn bơ, trong ở đó nó có những cái chất mà lactose của sữa hay là nó có ở trong bơ, thì một số người sẽ đi tiêu chảy sinh bụng. Thì có thể những cái người mà bị như vậy là họ không có đủ cái men lactase, là cái chất mà dùng để mà tiêu hóa những cái lactose ở trong sữa. Thì trước khi mà ăn những cái chất mà có sữa hay là có bơ thì nên uống cái thuốc gọi là lactaid, viết là LACTAID. Trong đó nó có cái men lactase nhân tạo, viết LACTASE. Thì trước khi ăn và sau khi ăn thì có thể uống một viên cái thuốc là lactaid. Và điểm kế tiếp là tránh những cái thứ nước mà nó có khí, nó có hơi ở trong đó, và tiếng Mỹ chúng ta gọi là carbonated drinks, như là Coca-Cola hay là Pepsi. Và đừng có ăn no quá, và chúng ta ráng giảm cân nếu mà quá mập, và tập thể dục, đi lại, vận động nhiều hơn để cho nó bớt cái vấn đề sình hơi trong bụng, cũng như là có những cái thứ thuốc mà nó không có cần toa để mua. Ở trong đó nó có cái chứa chất gọi là Simeticon, viết là Simeticone. Và cái tên thương mại phổ biến thì người ta thấy người ta bán là Gas X, Gas là hơi. Thì người ta để là Gas X, G-A-S-X. Và nếu bây giờ chúng ta trở lại cái trường hợp vị thính giả đặt câu hỏi, thì nếu đây là cùng một cái người đã hỏi câu hỏi năm ngoái, thì tôi nghĩ là từ đó đến giờ thì cái bệnh đã kéo dài, và tôi chắc là bệnh nhân cũng đã đi nhiều bác sĩ thêm nữa và bệnh nhân vẫn còn ưu tư nhiều. Thì tôi xin đi vô những cái số chi tiết sau đây. Thì một trong những cái lý do mà nó tương đối hiếm nhưng mà có thể bác sĩ thường thường không có nhận ra đối với cái người bệnh ở hơi nhiều, thì một cái bệnh người ta gọi là nuốt không khí, thì đây tôi tạm dịch cái từ Anh ngữ là aerophagia. Aero có nghĩa là không khí, phagia có nghĩa là ăn. Những cái người bệnh này họ thường ở hơi nhiều, và tuy không phải lúc nào cũng có triệu chứng này, nhưng mà có thể họ thấy tức bụng và họ bị bón. Và chụp hình X-quang thì người ta thấy khí ở nhiều trong ruột, ruột non cũng như là ruột già. Ruột già thì tôi thấy ở Việt Nam chúng ta gọi là kết tràng. Và trên cái X-ray, trên cái X-quang thì thấy cái ruột và cái kết tràng nó căng hơi. Thì trong trường hợp mà người đó thì cái người bệnh họ nuốt cái không khí vô trong cái dạ dày, vô trong cái bao tử của họ. Và thì có lúc mà cái cơ tròn phía trên của cái dạ dày nó có cái cơ tròn nó bóp vô, mà thường thường nó bóp lại, không có cho đồ ở dưới dạ dày nó thoát ra. Thì có những cái lúc cái cơ tròn đó nó mở ra và cái hơi nó thoát vào trong cái thực quản. Tôi xin nhắc lại là cái thực quản là cái ống mà chúng ta nuốt đồ ăn đi vào trước khi vào cái dạ dày. Và do cái phản xạ, cái cơ đóng phía trên thực quản nó cũng mở ra để cho khí nó thoát ra miệng. Và lúc đó thì bệnh nhân ở hơi ra từ trong cái dạ dày và gọi đó là gastric belching. Belching là ở hơi. Mà trong cái trường hợp này, cái ở nó hơi nó đi từ trong cái dạ dày nó đi ra thì lúc đó gọi là gastric belching, là ở hơi từ dạ dày. Đó là một cái dễ hiểu. Nhưng mà có một cái cơ chế mà nó tương đối nó rắc rối hơn, mà nếu mà một cái người đã từng bị lâu dài không có giải quyết được cũng phải nghĩ đến. Đó là một số bệnh nhân họ ở quá nhiều do một cái cơ chế khác. Thì trong cái trường hợp này, do cái áp suất âm, negative pressure ở trong cái lồng ngực, thì không khí ở từ trong họng của người bệnh nhân nó được hút vào cái thực quản. Và nó không có đi vào dạ dày và nó nằm ở trong cái thực quản đó. Cái thực quản nó trở thành một cái túi mà chứa hơi. Và sau đó cái ống thực quản nó co thắt lại, nó để đẩy cái không khí ra ngoài. Và từ mà chuyên môn thì người ta gọi cái này là ở hơi trên cái mức dạ dày, gọi là supragastric belching. Và ở cái người bệnh, đặc biệt là những cái người bị cái bệnh này, họ ở rất là nhiều. Thường thường là trên 13 lần, 14 lần ngày thì người ta gọi là ở quá nhiều. Nhưng mà những cái người này thường thường họ có thể ở tới 20-30 lần trong một phút. Và những cái người này họ ngưng ở lên lúc mà họ nói chuyện, hoặc là có một cái chuyện gì họ làm cho họ đạn trí, tự nghĩ một cái chuyện khác. Nhưng mà họ càng chú ý, họ cảm thấy sợ và là ở hơi ra nhiều quá thì kỳ cục, thì họ càng chú ý vào cái triệu chứng đó thì họ lại càng ở nhiều hơn. Và cái ở hơi không có xảy ra lúc đang họ ngủ. Và bệnh này nó có liên hệ tới cái số bệnh về tâm lý, tâm thần, những cái bệnh tâm thần như là bệnh trầm cảm hay là cái bệnh lo âu thái quá. Trầm cảm là depression, lo âu thái quá là cái bệnh, ví dụ người ta gọi là anxiety, tiếng Anh gọi là anxiety. Hay là cái bệnh mà chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam là ám ảnh, cưỡng chế. Mà bên Mỹ thì chúng ta hay gọi là những cái người bị OCD, OCD là viết tắt của Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive là ám ảnh, mà compulsive là họ bắt cái người bệnh nhân, cái bệnh đó nó bắt người bệnh nhân phải làm như vậy. Là nói chung là những cái người mà họ có cái tính nó rất là cầu toàn tới một cái mức quá đáng, mà họ cứ lặp đi lặp lại một cái việc làm mà họ vẫn biết là họ không có cần thiết. Những cái người mà họ muốn cứ đi rửa tay liên tục, họ muốn sạch sẽ tới một cái mức quá đáng, tới cái mức ám ảnh, thì đó là những cái người obsessive compulsive disorder. Hoặc là có những cái người mà họ bị rối loạn về cái vấn đề ăn uống, là họ ăn vào thật nhiều xong rồi họ móc họng cho ói ra, và cái tên tiếng Mỹ gọi là bulimia nervosa. Hay là một số bệnh nhân họ bị viêm não thì họ cũng có thể bị cái chứng này. Thì cái bệnh là supragastric belching là đi từ phía trên của cái dạ dày, thì nó cũng có thể đi đôi kèm theo cái vấn đề mà tràn dịch bao tử, là cái vấn đề mà thức ăn axit ở dưới bao tử nó chạy ngược lên cái thực quản. Và nó cũng có đi đôi với cái vấn đề rối loạn di động của cái thực quản, có nghĩa là cái ống mà nối giữa cái miệng với cái bao tử là cái ống thực quản, nó nhúc nhích nhưng mà nó không có hữu hiệu. Thay vì chỉ đem cái đồ ăn đi từ trên họng trở xuống, nó có những cái di động mà nó không có có ích cho cái vấn đề mà tiêu hóa. Thì trong những cái trường hợp như vậy, bác sĩ có thể cần một số xét nghiệm giống như là họ quay video hay là họ có một những cái máy đặc biệt nó đo cái điện trở của cái thực quản. Từ tiếng Anh người ta gọi là impedance manometry. Manometry là cái vấn đề đo cái áp suất, impedance là nó đo cái mức dẫn điện của cái vùng trong đó. Thì họ nghiên cứu, nhờ cái đó họ nghiên cứu về cái cách mà không khí bị hút vào thực quản, rồi cái không khí sau đó nằm ở trong thực quản nó bị đẩy ra mà cái người bệnh nhân họ không có ý thức được. Nhưng mà cái người mà họ nghiên cứu thì họ quan sát lên trên, họ thấy được cái chuyện đó. Và cái đặc biệt là cái chuyên viên mà để chữa cho người bệnh khỏi những cái rối loạn của cái hầu, là của cái họng, là pharynx, và của cái thực quản này, là những cái chuyên viên mà chúng ta ở bên Mỹ người ta gọi là những cái speech therapist, là những cái chuyên viên về trị liệu về phát âm. Và những cái chuyên viên này, chuyên viên họ chuyên môn về dạy cái cách cho bệnh nhân thay đổi cái hành vi của mình. Thì chúng ta sẽ tự hỏi là tại sao các speech therapist là chữa về ngôn ngữ mà lại vẫn chữa về vấn đề ở hơi. Thì những cái người này thật ra cũng khó tìm, vì họ chuyên môn, họ dạy cho những cái người có một số bệnh nhân người ta bị cái ung thư, cái larynx, cái thanh quản, là cái vùng mà cái hộp nói ở trong họng của chúng ta đó. Có những người họ bị cắt cái đó đi, thế là họ không có nói theo cái kiểu thường của chúng ta được, là dùng cái hơi vận động từ cái phổi đi ra. Thì những cái chuyên viên này họ dạy cho những cái người bệnh như vậy, nói bằng cách vận động cái hơi phát ra từ cái thực quản, từ cái esophagus. Và thì đối với những cái bệnh nhân mà bị cái chứng ở hơi quá nhiều mà chúng ta đang bàn ở đây, do cái không khí nó dồn lại trong thực quản đó, thì cái người chuyên viên đó họ có cách và họ có cái kiến thức để dạy cho những cái bệnh nhân phải gỡ bỏ cái thói quen đi ngược lại cái vô ý thức của mình. Nghĩa là họ làm ngược lại gì những cái gì mà được huấn luyện cho những cái người đã mất thanh quản mà dùng không khí ở trong thực quản để nói chuyện. Và đối với những cái vấn đề tâm lý, tâm thần đi kèm theo, thì bác sĩ cần chữa trị những cái chứng như là bệnh trầm cảm, là depression, hay là nếu mà người bệnh có bị lo âu, anxiety, thì có thể bác sĩ tâm lý hay là bác sĩ tâm thần chữa bằng thuốc men. Ví dụ như là những cái bệnh thuốc chống trầm cảm 3 vòng, hay là những cái thuốc mà mới hơn người ta gọi là SSRI, như là Zoloft hay là Prozac để chữa những cái người bệnh đó, cũng như là dùng về tâm lý trị liệu hay là hành vi trị liệu. Và cũng xin mở ngoặc là nói đi tìm những cái chuyên viên chữa cái vấn đề này về vật lý trị liệu thì cũng khó kiếm. Và gần đây thì có những cái báo cáo, thì một cái báo cáo thì người ta dùng chữa cái bệnh mà supragastric belching, những cái người mà họ ở quá nhiều từ cái không khí mà họ giữ ở trong cái thực quản, thì họ dùng xài một cái thuốc gọi là baclofen, viết là baclofen, là một cái thuốc là giảm cơ, giãn cái cơ, muscle relaxant, làm cho cái cơ nó giãn ra, và kết hợp với là một cái thuốc khác là cái thuốc là pregabalin mà tên thương mại là Lyrica. Thì tôi chỉ xin nêu cái vấn đề này là chỉ là một cái vấn đề để mà có một cái thông tin gặp thôi. Đây chỉ là một cái công bố trong một cái trường hợp đặc biệt mà thôi, mà cũng để cho muốn nói là cái chữa trị cái vấn đề này cũng khó khăn. Bây giờ tiếp cái phần về câu hỏi của bệnh nhân hỏi là tại sao mỗi năm là phải đi soi ruột vì những cái polyp ở trong đó. Thì về những cái polyp nhỏ ở trong cái trực tràng, là trong cái ruột già, cái phần cuối của cái ruột già, hay là trong cái rectum, hay là trong cái ruột già là cái colon, thì cần bác sĩ ruột theo dõi. Và từng trường hợp bệnh nhân bị polyp thì thường thường là ví dụ trong người lớn hết 30-40% là người lớn có polyp ở trong ruột già. Thì thường thì bác sĩ cắt bỏ những cái polyp mà lớn hơn là 5 mm, có nghĩa là nửa cm, và sau đó người ta làm sinh thiết để phân loại cái polyp đó là cái loại gì. Cái polyp là một cái thường thường nó là hình dạng là giống như là cái trái ở trong lòng cái chuông, nó giống như cái hình như cái tê le này, nó nằm ở trong ruột, nó có cái cuốn nó nằm ở trong ruột. Thì cái loại polyp do tăng sản, và từ tăng sản tôi xin dịch cái chữ Mỹ gọi là hyperplastic polyps, có nghĩa là những cái số tế bào nó gia tăng, thì nó nằm ở phần cuối ở cái ruột da và nó không có biến thành ung thư. Và phân biệt cái loại polyp kia là cái loại u tuyến gọi là adenomatous polyps, là trong cái polyp nó có những cái tuyến ở trong đó, là hay là adenoma, thì những cái polyp này thì nó lại có khả năng biến thành ung thư. Nhưng mà thường thường từ khi mà chúng ta thấy nó xuất hiện một cái polyp thật nhỏ cho đến lúc mà nó trở thành ung thư thì mất chừng 10 năm. Thì rất ít polyp hay là ung thư ruột già được tìm thấy ở trên người dưới, trong ruột của cái người dưới 40 tuổi, trừ trường hợp là những cái người đó bị ảnh hưởng di truyền nặng. Và 90% thì nó xuất hiện sau tuổi 50. Do đó, cái chính sách ở Mỹ nói chung là người ta sàng lọc, người ta screen bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên. Những cái người từ 50 tuổi trở lên là thường thường bảo hiểm bây giờ người ta cho phép những cái người đó đi làm cái này để mà truy tầm ung thư ruột già. Và một trong những cái biện pháp được chấp nhận hữu hiệu là soi cái ruột già, là colonoscopy. Thì nói là cái tuổi 50 là bắt đầu, tuy nhiên cũng nên nhận xét là gần đây cái tỷ số ung thư ruột già ở cái người mà tương đối trẻ, có nghĩa là chừng 50 hay dưới 50 ở Mỹ, nó lại gia tăng. Mà cho đến bây giờ thì người ta cũng không biết lý do là tại sao cái nhóm này bây giờ hình như là bị ung thư ruột già nhiều hơn. Thì bây giờ câu hỏi là bao nhiêu lâu thì mới cần soi ruột già lại một lần? Thì cái đó là nó tùy theo cái số polyps tìm thấy trong cái lần trước mà soi mình có thấy nhiều hay là ít. Hay là ví dụ cái kích thước to nhỏ của nó là bao nhiêu? Hay là khi mà làm sinh thiết thì cái tế bào của cái polyp nó có dấu hiệu ung thư hay không? Và gia đình đó, cha mẹ hay là anh chị em ruột, có nghĩa là first degree relative, những cái người mà bà con trực tiếp với mình, đó, họ có bị ung thư ruột già hay không? Thì ví dụ như là một người anh ruột hay là người em hay là bố mình như vậy đã từng bị cái đó thì cái có thể là người ta sẽ làm lặp đi lặp lại mình nó gần với nhau hơn là nếu mà mình không có cái chuyện đó. Và cũng thêm nữa là tùy theo cái sở thích và tùy theo cái kiến thức của cái người bác sĩ chữa trị cho mình. Thì tùy theo cái loại polyp thì hoàn cảnh của bệnh nhân và bác sĩ, thường thường người ta lặp lại cái nội soi này sau 2 năm, có 2 năm làm lần, hoặc là có thường thường đến 10, hoặc là nếu không có gì hết thì 10 năm một lần. Là ví dụ như sau 3 năm mà sau khi đã cắt một cái polyp mà loại u tuyến, loại adenoma ở trong một cái người bệnh, thì ví dụ mình soi lại, sau 3 năm thì cái khả năng của cái adenoma nó xuất hiện lại là 30%, đó là nói chung chung. Thì chúng ta cũng phải hỏi bác sĩ rõ ràng về cái vấn đề theo dõi này. Và đối với cái người trách nhiệm của cái người bệnh thì có những cái biện pháp như là tránh hút thuốc lá, bớt ăn thịt đỏ lại hay là bớt ăn thịt nướng lại, những cái thịt được chế biến, xúc xích, hamburger hay là thịt hộp thì đừng có tránh những cái món đó. Tránh đừng có uống nhiều rượu hay là bia, là những cái thức uống mà nó có cồn, có alcohol ở trong. Ăn trái cây nhiều hơn, ăn rau cải nhiều hơn. Và nếu mà mình bị quá mập thì ráng giảm cân. Thì đó là những cái biện pháp cụ thể mà người bệnh có thể làm giảm cái cơ nguy để mình bị u bướu ở trong ruột già. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.